Chân lý đời đời. Băng số 3. Người phạm tội làm cực lòng Chúa. Người có tội không những làm sỉ nhục Chúa, khinh dễ Chúa, mà còn làm cực lòng Chúa nữa. Không có gì đau khổ cho bằng người mình hằng yêu thương săn sóc và ban nhiều ơn lộc cho, nay lại giơ gót chống lại mình. Vậy người phạm tội chống lại ai? Người ấy chống lại Thiên Chúa. Đấng đã tạo thành dưỡng dục họ, Đấng thương yêu họ đến nỗi đã sai Con Một xuống thế chịu chết để cứu chuộc họ. Thế mà họ cả gan phạm tội, đuổi Chúa ra khỏi lòng họ. Những ai có lòng kính mến Chúa thì Chúa sẽ đến và ở lại trong người ấy, chẳng bao giờ lìa xa họ nữa, trừ khi họ phạm tội mà thôi. Ôi lạy Chúa, Chúa đã biết có ngày kẻ phản bội ấy sẽ xua đuổi Chúa đi. Sao Chúa không bỏ kẻ ấy ngay bây giờ? Hay là Chúa muốn chờ cho đến khi họ xúc phạm đến Chúa cách rõ ràng, Chúa mới ra đi? Lạy Chúa, xin Chúa hãy từ bỏ kẻ ấy đi, đừng để họ sỉ nhục đến Chúa nữa. Nhưng Chúa trả lời: ta không đành từ bỏ họ, hãy cứ để khi nào họ không còn nhìn nhận ta nữa mới hay. Vậy khi linh hồn chiều theo tội lỗi, lúc đó họ nói với Chúa rằng: thưa Chúa, Chúa hãy mau ra khỏi lòng tôi. Thánh Gregorio nói: người phạm tội không đuổi Chúa bằng lời nói, mà bằng chính việc làm của họ. Họ biết Chúa rất ghét tội lỗi, nên khi phạm tội, họ buộc Chúa phải ra đi, đồng thời cũng nói với Chúa rằng: Chúa chẳng ở chung với tội được đâu, thôi Chúa đi đi, cầu chúc Chúa đi bình an. Khi từ chối Chúa rồi, họ liền rước ma quỷ vào làm chủ đời họ. Chúa ra như thế nào, ma quỷ cũng vào như vậy mà chiếm lấy trái tim họ. Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, thân xác họ trở nên đền thờ Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô nói rằng: anh em không biết sao? Anh em là đền thờ của Thiên Chúa. Và thần khí Thiên Chúa ngự trong anh em. Cô-rinh-tô 3 câu 16. Trái lại, khi chiều theo những đam mê xác thịt, họ đã để cho tội chiếm hữu và loại Chúa ra khỏi tâm hồn họ. Có lần Chúa than phiền với thánh nữ Phrygia rằng: người có tội ngược đãi ta, như trục xuất một ông vua ra khỏi vương quốc mình, rồi đưa kẻ phản loạn lên ngôi. Nếu như người con hằng yêu thương quay lưng phản bội con, chắc con sẽ đau khổ lắm. Vậy lẽ nào con lại phản bội Chúa, Đấng yêu thương con đến nỗi thí mạng sống vì con và làm đau khổ người? Thầy Medina nói: nếu Thiên Chúa có thể chịu đau khổ được, thì một tội cũng đủ làm cho người phải chết vì buồn phiền. Thánh Bernardo kết luận: bản chất của tội là điều rất độc dữ, nó được xếp ngang hàng với tội giết Thiên Chúa. theo lời tác giả thư gửi tín hữu Do Thái. Khi phạm tội, con người chà đạp con Thiên Chúa dưới chân. Hebrews 10 câu 29. Mọi việc Đức Giêsu Kitô đã làm, đã chịu để chuộc tội cho nhân loại, họ đều coi thường hết. Lời nguyện. Lạy Thiên Chúa là đấng cứu chuộc con. Mỗi lần phạm tội là mỗi lần con đuổi Chúa ra khỏi lòng con và làm cho Chúa phải chết. Con đã từng nghe Chúa nói: Hỡi dân ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm gì cho ngươi ngán mệt? Hãy trả lời cho ta. Mica 6 câu 3. Lạy Chúa, Chúa đã làm gì cho con? Chúa đã sinh ra con, đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi con. Điều đó không đủ cho con sao? Giờ đây con biết nói sao cùng Chúa? Thật con đáng phải trầm luân hỏa ngục đời đời vì tội lỗi của con. Con có đáng Chúa phạt cũng là công bằng mà thôi. Nhưng nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô chịu chết trên thánh giá, xin Chúa thương xót con. Nhờ máu châu báu Đức Giêsu Kitô đã đổ ra vì nhân loại, xin Chúa thương xót con. Ôi, Chúa chẳng muốn để con phải mất lòng trông cậy Chúa bao giờ. Cho dẫu con có chối từ Chúa, Chúa vẫn một mực chờ đợi con, van xin con trở về với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con ăn năn đau đớn vì những tội con đã phạm. Vì lòng yêu mến Chúa, con xin hứa sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Lạy đấng lòng con yêu mến, xin hãy ngự vào hồn con để cho chẳng còn xa Chúa nữa. Xin Chúa hãy cột chặt con trong sợi dây yêu mến Chúa, đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. Lạy Chúa, con không muốn mất ân nghĩa cùng Chúa nữa. Con ước ao được đón rước Chúa vào trong lòng con. Xin ban cho con ơn luôn biết trung thành với Chúa cho đến trọn đời. Lạy mẹ Maria là mẹ con, xin mẹ cứu giúp con. Xin mẹ cầu bầu cho con luôn được nghĩa cùng Chúa Giêsu con mẹ. Amen. Thiên Chúa nhân từ hay thương xót vô cùng. Thiên Chúa hằng chờ đợi kẻ có tội đến với Người. Lòng nhân từ mong muốn mọi sự lành cho người khác, mà bản tính Thiên Chúa là nhân từ và hiền lành vô cùng, nên Người hằng ước ao thông ban mọi phúc lành của Người cho ta. Người không muốn sửa phạt ai bao giờ, mà chỉ muốn thương xót hết mọi người mà thôi. Theo ngôn sứ Isaiah, sửa phạt là điều không hợp với lòng nhân từ của Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa sửa dạy ta ở đời này là có ý cho ta được hạnh phúc đời sau. Như lời Thánh Kinh rằng: Người nổi giận, giận trong giây lát. Thánh Vịnh 29 câu 6. Khi Chúa nổi giận là lúc Chúa muốn ta hồi tâm mà chê ghét tội lỗi ta đã phạm. Và nếu Chúa có sửa phạt ta điều gì đi nữa thì cũng chỉ do lòng thương ta mà cứu ta khỏi án phạt đời đời mà thôi. Nào ai có thể diễn tả được tình thương của Thiên Chúa đối với người có tội? Người mời gọi họ quay về với Người và hết lòng tha thứ cho họ. ta hãy gẫm suy về lòng khoan dung của Thiên Chúa khi chờ đợi ta ăn năn trở lại. Con ơi, Chúa có thể phạt con phải chết bất kỳ lúc nào vì con đã làm mất lòng Chúa. Nhưng không, Chúa chẳng đành phạt con mà chỉ chờ đợi con. Ban ơn cho con được sống và cho con những điều cần thiết mà thôi. Như lời Thánh Kinh: Người thương xót mọi người vì người toàn năng phép tắc. Người làm lơ đi trước tội người phàm, chờ chúng hối cải. Khôn Ngoan 11 câu 23. Ngôn sứ Habacuc khi suy gẫm về sự nhẫn nại của Thiên Chúa đã cảm động đến nỗi thốt lên rằng: Mắt người quá trong sạch để có thể yên nhìn sự dữ, cảnh lao đao làm sao người trông thấy nổi. Vậy nhân sao người yên nhìn phường phán loạn? Người lại làm thinh khi kẻ dữ nuốt chửng người lành hơn nó. Habacuc 1 câu 13. Chúa thấy đó, kẻ thì ham mê xác thịt, người thì đem lòng thù ghét. Kẻ lại ăn nói phạm thượng và còn rất nhiều tội khác nữa, hằng ngày vẫn xúc phạm đến Chúa. Sao Chúa chẳng sửa phạt mà chịu đựng những kẻ ấy làm chi? Ngôn sứ Isaiah trả lời rằng: Cho nên Gia-vê đợi để gia ân cho các ngươi, cho nên vì chạnh thương các ngươi, người sẽ vươn lên. Vì Gia-vê là Thiên Chúa minh chính. Phúc cho những ai trông ở nơi người. Isaiah 30 câu 18. Vậy Thiên Chúa chờ đợi người có tội trở về là để tha thứ và cho nó được sống hạnh phúc mà thôi. Ôi, loài người phản nghịch cùng Thiên Chúa quá đáng, đến nỗi các loài thụ tạo khác không thể lặng im được, chỉ muốn lên tiếng trị tội loài người cho đích đáng. Khởi Nguyên 16 câu 24. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng từ bi và nhân ái, đã ngăn cấm chúng, không cho chúng động đến loài người. Ôi lạy Chúa, Chúa còn mong đợi gì nơi phường ngạo mạn bất trung ấy? Chúa không thấy kẻ vong ân bội nghĩa ấy, ỷ vào lòng nhân lành của Chúa để lộng hành xúc phạm đến Chúa sao? Sao Chúa lại còn nhịn nhục mãi vậy? Âu là Chúa không nở tay phạt kẻ ấy phải chết, chỉ muốn nó bỏ đường tội lỗi mà trở lại để cứu lấy linh hồn nó mà thôi. Ezekiel 33 câu 11. Khi suy gẫm về lòng nhân từ của Chúa, Thánh Augustino đã phải thốt lên rằng: Ôi, Chúa nhẫn nại quá, xin Chúa đừng chấp tội mà cho con được thưa với Chúa rằng: Nếu Chúa không phải là Thiên Chúa, Chúa sẽ bị mang tiếng là bất công vì đã tha thứ cho kẻ có tội. Hơn nữa, Chúa còn mong muốn cho kẻ ấy được sống thì thật quả là nhân từ biết bao. Thánh nhân còn nói tiếp: Có người phạm tội mà vẫn sống bình an, còn người khác ngủ vùi trong tội lỗi lại còn tự hào về những điều mình phạm. Những kẻ ấy chẳng chịu thua ai. Trong lúc ta kiên quyết chống lại Chúa như vậy, người vẫn mời gọi ta đến với người và sẵn sàng tha thứ cho ta. Thiên Chúa kêu gọi kẻ có tội: Nay con hãy gẫm về. Khi Thiên Chúa kêu mời người có tội ăn năn trở lại với người, thì Thiên Chúa biểu lộ lòng thương xót thật vô ngần đối với họ. Khi Adam bất tuân phục và phản nghịch cùng Thiên Chúa thì đã lẩn trốn Thiên Chúa. Không thấy Adam, Thiên Chúa liền đi tìm và gọi ông: "Ngươi ở đâu?" Thầy Feria giải thích lời ấy như sau: "Ấy là tiếng âu lo của người đi tìm đứa con thất lạc. Biết bao lần Thiên Chúa đã đối xử với con như vậy. Xưa nay con những kiếm cớ để sống xa đường lối Chúa, nhưng Chúa vẫn mời gọi con. Chúa đã dùng mọi phương thế để lôi kéo con về với Chúa. Khi thì ban ơn soi sáng cho con, khi lại cho con lương tâm cắn rứt qua lời giảng dạy. Có lúc cho con lâm vào gian nan thử thách, cũng như cho con chứng kiến tận mắt cái chết của những người thân thiết, bạn hữu, để kêu gọi con trở về với Chúa. Chúa Giêsu đã phải than trách rằng: "Tôi kêu gào đến kiệt sức, rát cả họng." Thánh Vịnh 68 câu 4. Cũng như Thánh Teresa nói rằng: "Hỡi kẻ có tội, ngươi phải nhớ Chúa đã kêu gọi ngươi ăn năn sám hối, thì có ngày chính người sẽ phán xét ngươi." Hỡi con, đã bao lần con chối từ không nghe lời Chúa? Thật, con chẳng đáng gọi là con của Chúa nữa. Dầu vậy, Chúa vẫn luôn mời gọi con vì Chúa muốn cứu độ con.